Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa cùng toàn thể với nam nữ Phật tử, hôm nay là lần đầu tiên thầy đến với tỉnh Đồng Nai nói riêng, cũng như là chùa Huyền Trang tại thị xã Long Khánh của chúng ta, đi giảng tỉnh này tỉnh kia, nhưng mà lần này là lần đầu tiên về tỉnh Đồng Nai, đặc biệt là tới một ngôi chùa quan sơ vắng vẻ mà đẹp như chùa Huyền Trang này. Một ngôi chùa quan sơ vắng vẻ mà hôm nay quý Phật tử về tu tập, thầy nhìn thấy rất đông. Chúng ta ngồi ở trong giảng đường, xong rồi thầy thấy có Phật tử ngồi phía ngoài đó, nhìn thấy dễ thương quá à. Kính thưa các Phật tử, Hôm nay thì trước khi vào buổi chia sẻ giáo lý Phật Đà sáng hôm nay, trước khi vào buổi giảng, thầy xin chân thành giao lưu bằng một cái lời chúc sức khỏe, cũng như là chúc cho quý nam nữ Phật tử lúc nào cũng gặp nhiều thuận duyên trong cuộc sống, tu hành tinh tấn và ai cũng gặp nhiều may mắn hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa các Phật tử, như là các Phật tử đã được đi về tất cả các ngôi chùa để tu học, đặc biệt là những cái tháng đầu năm á, thì các Phật tử thường á là các vị đi thập tự, đi hết chùa này tới chùa kia. Có khi là chúng ta năm nay đi tỉnh này, năm khác chúng ta lại là gieo duyên với tỉnh khác. Cho nên là các Phật tử là những người phải nói là biết được rất nhiều ngôi chùa, cũng như là đã thấy được rất nhiều hình tượng Phật. Cũng như hôm nay về chùa Huyền Trang của chúng ta, thì quý nam nữ Phật tử đi xung quanh để mình tham quan, cũng như là mình lên chánh điện để mình lễ Phật, thì các Phật tử có nhìn thấy được là những tượng Phật và những tượng của chư vị Bồ Tát, các Phật tử có nhìn thấy là đẹp lắm không? Đẹp đẹp không? Theo như thầy nhìn thấy là thầy thấy rất đẹp. Thì kính thưa quý nam nữ Phật tử, tất cả hình tượng của chư Phật, chư Bồ Tát, chẳng hạn như là Phật Dược Sư, Phật A Di Đà, Phật Bồ Tát Quan Âm, Thế Chí hay là Địa Tạng, đây là những vị Phật, những vị Bồ Tát mà chúng ta thì chưa gặp gỡ bao giờ, chỉ được cái lời giới thiệu của Đức Bổn Sư Thích Ca, rồi họa vẽ ra tranh ảnh, rồi các nhà điêu khắc tạo tượng ra. Nhưng mà phải nói là tạo tượng mà nhìn hình tượng nào cũng phải nói là nhìn đẹp, có đầy cái đậm chất, cái nét từ bi ở trong đó. Thì trong mỗi chúng ta ít nhiều gì mình cũng có duyên với một vị Phật và một vị Bồ Tát, đúng không các Phật tử? Chúng thầy kính thưa các Phật tử, không biết các vị thì sao, chứ còn bản thân của thầy á, thì lúc mà thầy mới biết vào chùa thầy tu học, thì cái hình tượng của một vị Bồ Tát mà thầy cảm thấy thầy thích nhất, đó chính là cái tượng của Đức Hộ Pháp, Hộ Pháp Bồ Tát. Thầy rất thích cái dáng vẻ phải nói là oai nghi, oai phong lẫm liệt, cầm cái kiếm dựng xuống gì, nhìn cái vẻ phải đại hùng đại lực, nhìn cặp chân mày đẹp không, xước lên. Cho nên là cái điểm đầu tiên mà thầy thích đó là thầy thích cái hình tượng của là Ngài Hộ Pháp Bồ Tát. Và thứ hai nữa là mới thích là tiếp theo là cái hình tượng của Đức Địa Tạng Bồ Tát. Các Phật tử nhìn thấy coi, Đức Địa Tạng Bồ Tát 10 ngôi chùa thì 10 tượng Phật Bồ Tát đều đẹp như nhau. Chỉ có là cái tượng của Quan Âm, tượng Di Đà, tượng Thích Ca thì đôi lúc nó hơi trên lệch xíu. Nhưng mà đặc biệt các Phật tử để ý thì cái hình tượng Bồ Tát Địa Tạng là chùa nào cũng đẹp. Làm như là cái hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát là dễ đúc hơn hay sao, dễ nắng tượng hơn hay sao. Và một cái vị Phật mà thầy mình kính trọng nhất, cái hình tượng mình thích nhất, đó là Đức Phật A Di Đà. Và thầy có nhân duyên thầy niệm Phật từ lúc nhỏ, niệm Phật từ lúc nhỏ, cũng như là ngày xưa thì cũng đủ duyên, trước khi mẹ thầy có bào thai, sắp sửa sanh cho thầy đó, là có ăn chay 1 tháng, chắc có nhờ cái ăn chay 1 tháng này nè. Cho nên mình khi mình sanh ra gặp mình cũng là một cái người ngỗ nghịch nữa, cho nên là lúc sanh ra thì không chịu ra, núp hoài mãi rỗng á, không biết làm gì. Cho nên là phải nói là mình dạng là ngỗ nghịch, cho nên mẹ thầy sanh khó, sanh không ra, cho nên cuối cùng là tính là hy sinh thầy, tính hy sinh thầy để cứu mẹ. Thì kính thưa quý nam nữ Phật tử, nhiều khi là mình chắc cũng có phước, cho nên hy sinh mình, lôi đầu mình ra. Lúc này là không có tự nguyện ra, phải lôi ra. Cho nên lôi ra cái phía sau của thầy, cái rách đường như mặt trăng. Các Phật tử phía trước nhìn thấy thầy bình thường, nhưng mà thí dụ như mà đằng sau mà nhìn thấy là bảo đảm thầy đó không lộn đâu. Thầy đó không có lộn đâu. Tại phía sau thầy có một cái vầng trăng khuyết. Thường thường các bạn đồng tu gọi thầy là ông thầy vầng trăng khuyết không, chứ không ai gọi ông thầy vãn mãn hết chứ. Thì cái vết thương lúc mà thầy mới sanh ra là đã bị rồi. Mới sinh ra là đã bị rồi, cho tới bây giờ cái lớn lên cái đầy đủ nhân duyên mình về chùa mình tu luôn. Hên quá. Hên trong cái nghiệt ngã, trong cái đau khổ, trong cái phải nói là thập tử nhất sanh. Nhờ cái cứu đó mà bây giờ cái mình lớn lên, cái mình có nhân duyên về với Tam Bảo phụng sự hộ trì, cũng như nhờ cái nhân duyên xuất gia mà hôm nay được tới chùa Huyền Trang và gặp quý nam nữ Phật tử tại nơi này. Thì kính thưa quý nam nữ Phật tử, đây á, đó là mình nói tới cái duyên lúc nhỏ, cũng do nhờ mẹ của thầy có niệm Phật, có ăn chay, cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật á, cho nên cái duyên đó nó ăn sâu vào trong lòng của mình. Cho nên lớn lên cái mình có nhân duyên mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái hình tượng vị Phật mà thầy suốt cuộc đời mình tôn kính, mình trân trọng nhất, đó chính là đức hình tượng của Đức Phật A Di Đà. Thì đa phần thì quý nam nữ Phật tử, các Phật tử nhìn thấy á, các Phật tử đã đi nhiều ngôi chùa rồi, thì đa phần là hình tượng của chư Phật, chư Bồ Tát, tượng nào cũng đẹp, cũng đậm chất từ bi. Thì kính thưa quý nam nữ Phật tử, chúng ta là những người đang tu học, như vậy thì chúng ta có muốn cái tâm hồn mình cũng như là cái sắc diện mình đẹp giống như chư Phật, chư Bồ Tát hay không, kính thưa các vị? Muốn không? Nếu như mà mình muốn á, nếu như mà mình muốn thì ngay từ giây phút này mình phải tha thiết, mình nỗ lực, mình tu hành, mình tích lũy thật nhiều cái công đức lành để cho bản thân của mình có được cái nét đẹp từ bên ngoài lẫn bên trong. Chính vì thế mà nét đẹp của người tu Phật chính là cái chủ đề bài giảng hôm nay chia sẻ cùng với đạo tràng quý nam nữ Phật tử. Em xin mời các vị cùng lắng nghe nét đẹp của người tu Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nói tới nét đẹp của người tu Phật, ngồi ở trên này mình nhìn xuống á, nhìn thấy Phật tử ai cũng đẹp, ai cũng dễ thương á, người nào cũng có khuôn mặt khả ái dễ gần á chứ, nhưng mà không biết có gần thiệt hay không thôi. Thấy ai cũng dễ gần á chứ. Thì kính thưa các Phật tử, nói cái vấn đề á mà mình mặc áo mão lam, mình đi chùa tụng kinh niệm Phật thôi, đó là một cái nét đẹp rồi. Mình ngồi nghe pháp thanh tịnh trang nghiêm như thế này tiếp tục là một nét đẹp. Không biết là các vị ở bên ngoài, các vị sống với những nghề nghiệp nào, nghề nghiệp gì, hay là hiện bây giờ trong tâm của các vị suy nghĩ cái điều gì, suy nghĩ như thế nào, cái chuyện này là mình không cần biết. Chỉ cần biết là các vị vào chùa tu tập như thế này là cái tâm của các vị lúc này đã hướng thiện rồi. Mà đã hướng thiện, đó là một nét đẹp. Cũng như là cái nhan sắc của mình, cái sắc diện của mình. Kính thưa quý nam nữ Phật tử, nhiều khi con người của mình nhìn ở khuôn mặt sao nó hung dữ lắm, nhưng mà mặc lên người chiếc áo màu lam màu nâu tự nhiên thấy nó hiền trở lại, nó thanh thoát trở lại. Đó là cái nét đẹp của sự thoát tục đó. Cái nét đẹp của màu áo nó giúp cho cái tâm hồn mình, cũng như giúp cho cái sắc mặt mình, nó có cái sự hài hòa, từ bi trở lại. Nhưng kính thưa quý nam nữ Phật tử, dù do cái Đức Phật có dạy, cái thân mình á, nó trải qua những giai đoạn là thành trụ hoại không, hay là dù cho mình có đẹp trên khuôn mặt của mình, mình đẹp như thế nào đi nữa, nhưng thời gian trôi qua thì nó sẽ làm sao? Nó làm sao các cô? Nó cũng làm sao? Nó cũng thành trụ hoại không? Cũng sanh già bệnh chết. Cũng như cái màu áo của mình mặc trên người, dù cho đẹp cỡ nào, theo thời gian nó cũng phai màu. Như vậy á, đây á, người tu học Phật của chúng ta, đây là cái nét đẹp bên ngoài, cái nét đẹp của sắc diện, nét đẹp của hình tướng. Đây là nét đẹp bên ngoài. Mà ông bà mình có câu á, là tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà. Thì bên ngoài người tu học Phật mình đã có cái nét đẹp đầu tiên rồi. Mặc trên người chiếc màu áo giải thoát là thấy có nét đẹp rồi. Nhưng mà chúng ta phải tiến sâu hơn một bước nữa. Chúng ta phải làm như thế nào để cho khơi dậy được cái nét đẹp ở bên trong. Cái này mới là cái quan trọng. Mình có được cái nét đẹp bên ngoài, nhưng mình phải làm như thế nào để khơi dậy được, thể hiện được cái nét đẹp ở bên trong. Đây mới thật sự là một cái điều quan trọng. Đây mới thật sự là cái điều quan trọng mà hôm nay chia sẻ cùng với đạo tràng quý nam nữ Phật tử. Thì cái muốn thành tựu được cái nét đẹp bên trong, thì chúng ta phải có một cái sự phải là tha thiết ham tu. Mình phải có cái tâm là tha thiết ham tu, không thay đổi. Đây là cái nét đẹp đầu tiên, cái nét đẹp sâu sắc, cái nét đẹp ở trong tâm hồn của mình, mình phải thể hiện ra ngoài. Thì cái nét đẹp đầu tiên của người tu học Phật hay chúng ta là phải thể hiện. Thể hiện làm sao? Mình phải có một cái tâm là tha thiết tu hành, không thay đổi. Đây là cái nét đẹp mà tất cả chúng ta là phải có. Kính thưa quý nam nữ Phật tử, chúng ta là những người tu sĩ theo Phật giáo, các Phật tử cũng là những người tu sĩ, các vị là những người tu sĩ tại gia, còn quý thầy quý sư cô là những người tu sĩ xuất gia. Các Phật tử nhớ rõ chỗ này. Tại vì mình tu theo Phật, mình theo Phật, mình học đạo, mình tu là mình đang tu rồi. Đó, mình đang tu, sĩ là đẹp, tu là sửa đổi để cho mà thành tựu được những cái đẹp. Thì mình là những người tu sĩ tại gia, còn quý thầy là những người tu sĩ xuất gia. Cho nên các Phật tử nhớ rõ chỗ này. Các vị là những người tu sĩ tại gia, thì dù tại gia xuất gia, chúng ta cũng phải có một thể hiện được cái nét đẹp của người tu mình, và cái nét đẹp từ trong nội tâm muốn thể hiện ra được bên ngoài. Thì cái nét đẹp đầu tiên là mình phải cố gắng, mình cố gắng, mình có một cái tâm là tha thiết tu hành theo Phật, không thay đổi. Đây là cái nét đẹp, nét đẹp đầu tiên của người tu Phật. Cái nét đẹp tinh tấn, cái nét đẹp tha thiết ham tu. Tại sao mình phải tha thiết ham tu? Kính thưa quý nam nữ Phật tử, mình chọn một cái con đường theo Phật là một cái con đường sáng suốt. Mình chọn một cái con người sáng suốt, siêu phàm thoát tục để mình theo, để mình học cái đạo của Ngài, học lời dạy của Ngài, để mà tu theo Ngài, để mình giải thoát luôn. Thì đó là phải nói là cái sự mà cái nét đẹp sáng suốt của mình đó. Các vị nên nhớ Đức Phật của mình ngày xưa, mỗi một ngày đêm như vậy là ngủ không quá 2 giờ, có nghĩa là dọn dẹn khoảng chừng 1 giờ, 1 giờ rưỡi, ngồi thiền và đi kinh hành. Sáng sớm dạy chúng đệ tử tỳ kheo, thuyết pháp chúng đệ tử tỳ kheo nghe. Chiều chiều dạy cho cư sĩ. Bởi vì cuộc đời của Đức Phật phải nói là, kính thưa quý nam nữ Phật tử, một ngày ngủ không quá 2 giờ. Và một cái câu mà thầy tâm đắc nhất á, tâm đắc nhất mà qua lời dạy của Đức Phật, hơn 2500 năm về trước, làm gì trong ly nước mình thấy có vi trùng, nhưng mà Phật của mình thấy được, cho nên Phật dạy trong nước có vi trùng. Người tu học Phật trước khi uống nước phải trì chú, nếu như không có trì chú, bạn không có trì chú là mình phạm tội sát sanh. Cái chỗ này thầy rất là hay, rất là thích. Và Đức Phật, chỉ có Đức Phật mới hiểu, mới nhìn thấy được mình bị cái nghiệp gì, và mình phải tu cái pháp gì, mình nghĩ tưởng cái gì, và mình phải vừa nương tựa vào ai, nương tựa vào cái pháp nào để giải thoát. Đức Phật là người khai đạo, người hướng đạo, người chỉ dẫn đạo cho mình tu. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói rõ ràng, chỉ có Đức Phật mới có khả năng là giúp cho mình phải thoát khỏi được cái trầm luân đau khổ, mà sanh về thế giới an lành hạnh phúc. Cho nên Đức Phật đối với chúng ta, Đức Phật quá trời tuyệt vời. Cho nên mình theo một con người tuyệt vời như vậy thì mình sẽ tuyệt vời. Mình theo một cái con người mà xung quanh đức hạnh, đạo hạnh lúc nào cũng sáng ngời, cái nét đẹp bất diệt theo thời gian, thì mình theo một con người như thế thì mình sẽ sao? Mình cũng đẹp giống như cha của mình. Và phải nói rằng Đức Phật của chúng ta là một vị giáo chủ có tuổi thọ cao nhất, dài nhất, hơn các vị giáo chủ của các tôn giáo khác, 80 tuổi thọ. Còn các vị giáo chủ của các tôn giáo khác thì sao? Sống chưa ngoài 70 là lên đường á. Mà Đức Phật mình sống mới 80. 49 năm thuyết pháp, dạy rất nhiều. Mình chỉ học tu một phần nhỏ thôi là mình đã có được an lạc, có giải thoát rồi. Cho nên cái nét đẹp của người tu Phật, thường ngày các vị về chùa như thế này, thầy xin tán thán, xin tán thán cái sự ham tu ham học của các vị. Hôm nay thì có đạo tràng ngoài Bình Thuận vào, thành phố lên, ngoài Vũng Tàu cũng vào. Phải nói là rất nhiều Phật tử về tu tập. Phải nói đây là có sự tinh tấn của các vị ham tu như thế này, thầy rất là mừng. Xin tán thán thành tâm các vị. Nhưng mà bây giờ mình phải cố gắng
cái đó, cái hình, cái hình tướng mình bên ngoài, hình tướng bên ngoài mình đi tới đây đó là cái hình thức bên ngoài. Nhưng chúng ta phải tu như thế nào á mà làm khơi dậy được cái nét đẹp bên trong của mình. Mình phải tha thiết mình tu hành theo Phật, không thay đổi. Dù trước những cái cám dỗ phải nói là nghe hấp dẫn, nhưng mình cũng không thay đổi, giữ trọn cái niềm tin của mình đối với Tam Bảo, với Đức Phật, mình nương theo mình tu hành. Thì đây là cái nét đẹp đầu tiên, cái nét đẹp sáng ngời của người con Phật chúng ta. Và cái nét đẹp thứ hai thầy muốn chia sẻ là quý nam nữ Phật tử chúng ta phải thể hiện được cái nét đẹp, phải thể hiện được cái nét đẹp của tâm hồn nhẫn nhục, của cái lòng nhẫn nhục của mình. Nhẫn nhục chúng ta nên nhớ, nhẫn nhục nó khác với kiên nhẫn. Kiên nhẫn là chúng ta ngồi chờ thời, nó khác. Chờ đợi sẵn sàng, chờ đợi chịu thương, chịu khó, sẵn sàng vì một cái vấn đề, một cái tương lai gì đó. Cho nên mình cố gắng, mình chờ đợi là kiên nhẫn. Còn này nhẫn nhục khác nữa. Nhẫn nhục nó sâu sắc hơn, nó khổ sở hơn. Trước những là cay đắng nghiệt ngã dòng đời, trước những cái thị phi của thiên hạ mà cứ ập ập vào trong lòng của mình, mà mình cố gắng mà mình chịu đựng được, mình nhẫn nhục được, mình vượt qua được, cái này mới thật sự là cái đạo hạnh vô này. Chỗ này mới là cái phẩm chất tốt đẹp của người tu này. Chứ thí dụ như bây giờ mình cái sức nhẫn nhục của mình, mình nói là mình đi chùa, mình tu lâu rồi, mà bây giờ thí dụ như là chị em, bạn bè, huynh đệ ai du quan mình chút xíu, ai nói những lời làm cho mình tự ái chút xíu, cái mình đứng lên mình cãi cọ, mình chịu không nổi những cái lời nhục của người ta tác tạo vào cái lỗ tai của mình, mình sĩ diện quá, cái tôi lúc đó mình đứng lên mình cự cãi, mình làm cho huynh đệ bất đồng. Như vậy thì coi như là có nỗ lực tu hành của mình, cái hạnh nhẫn nhục của mình á, cái nét đẹp của lòng nhẫn nhục nó không có thể hiện được. Thì chúng ta chỉ là những người tu suông thôi, kính thưa các Phật tử, tu suông thôi. Mà nói tới cái hạnh nhẫn nhục thì quý nam nữ Phật tử chúng ta liên tưởng tới một vị Bồ Tát quá. Một vị Bồ Tát, vị Bồ Tát mà tu cái hạnh nhẫn nhục mà cho tới bây giờ danh thơm còn lưu lại muôn thuở đó. Vị Bồ Tát là tên gì kính thưa các vị? Phải Quan Âm thì kính không? Cho anh chàng pháo tay lúc này vỗ tay nè. Khúc này là vỗ tay được đó. Đó chính là Quan Âm Thị Kính. Thì thử hỏi quý nam nữ Phật tử coi, các vị ở bên ngoài, cuộc sống bên ngoài mà các vị lỡ có con hay là cháu, không có chồng mà lại có con, thì các vị cảm thấy là tủi nhục với hàng xóm không? Mình cảm thấy là mình tủi nhục với hàng xóm chứ. Nhưng mà cái này Quan Âm Thị Kính là người ở trong chùa, cái này nó có nhục còn dữ hơn nữa. Người trong chùa mà phải nói tới Quan Âm Thị Kính là một cuộc đời đầy đau khổ, sanh ra nhằm một cái thời thế phải nói là trọng nam khinh nữ, rồi không có hạnh phúc bên chồng, cải nam trang đi xuất gia tu hành, như vậy mà còn bị cái bà Thị Mầu này bà cứ rù quến, bà cứ ẻo tới ẻo lui hoài. Bà lạng tới lạng lui vậy, là bây giờ bà nói là liện đứa con vào cho Quan Âm Thị Kính, nói đây là con của ngài. Thì bây giờ sao? Đứa bé để bên nó khóc o hoài, sao mà lần chuỗi niệm Phật được? Lần chuỗi niệm Phật mà nó khóc hoài thì sao kính thưa các Phật tử? Bắt buộc phải đem nuôi thôi. Mà thử hỏi bây giờ ở trong chùa mà nuôi một đứa nhỏ, ngày xưa không phải như bây giờ. Bây giờ thì quý nam nữ Phật tử vào chùa thấy mấy chú tiểu mình 2-3 tuổi hay là 1 tuổi thì các vị là thương, các vị nuôi, các vị chăm sóc nó rất dễ, phải không? Nhưng mà ngày xưa cái thị phi nó cao hơn. Cho nên bây giờ trong chùa tự nhiên cái con chú tiểu nhỏ thế này mà lại là bị du quan của bà Thị Mầu đó. Cho nên bây giờ cuộc đời của Thị Kính khổ quá khổ. Không lẽ bây giờ lột nón xuống, tôi không phải là nam, tôi là nữ. Như vậy thì bình thường quá. Như vậy thì cái đạo hạnh, cái lòng nhẫn nhục nó không có cao độ, cái nội lực tu nó không có. Cho nên phải chấp nhận thương đau, chấp nhận tủi nhục, chấp nhận những lời du quan giá họa để tu thành đạo trong kiếp này. Và cứ như thế kính thưa quý nam nữ Phật tử, ẵm đứa bé mà đi đầu trên xóm dưới mà xin sữa, xin đồ ăn cho nó ăn thôi. Nó mà giỏ chuối liền thôi chắc không biết, chắc lát cái đầu chọc luôn quá. Theo thầy nghĩ chắc thầy nhiều khi mình liên tưởng mình nhìn thấy vậy á. Mình liên tưởng mình nhìn thấy một người, mình có thể mình tưởng tượng ra mặc áo thâu sòng mà ổng đứa bé mà đi xin sữa, chắc Phật tử chắc nhìn chắc chửi dữ lắm mà. Chửi từ sáng tới chiều luôn mà chửi những lời phải nói là nghe là phải nói là đánh đau đó, chứ không phải là nhẹ nhàng đâu đó. Nhưng mà Quan Âm Thị Kính một cái tấm gương tuyệt vời, đã vượt qua được cái chướng ngại trong gai của cuộc đời, và cuối cùng Ngài thành đạo. Mà khi thành đạo rồi mọi người biết người là nữ thì lúc này sao? Lúc này phải quỳ lại sát đất, phải không các Phật tử? Phải quỳ lại sát đất, một tâm hồn cao cả, một nét đẹp tu hành, phải nói là nêu cao được cái nét đẹp của lòng nhẫn nhục. Thì hôm nay là người Phật tử tu hành như chúng ta, chúng ta là đều là người tu sĩ. Thầy xin nhắc lại, là người tu sĩ tại gia và người tu sĩ xuất gia. Ít nhiều gì chúng ta nhìn cái tấm gương tu hạnh nhẫn nhục của Bồ Tát Quan Âm Thị Kính, thì bây giờ chúng ta ít nhiều gì chúng ta cũng phải cố gắng, chúng ta nương theo, chúng ta tập, chúng ta thể hiện, làm cho cái nét đẹp của lòng nhẫn nhục này nó được sáng, sáng trong tâm thức lẫn bên ngoài của chúng ta. Thì khi mà mình nó thể hiện được cái lòng, cái hạnh nhẫn nhục trong lòng mình rồi, thì kính thưa các vị, mình đi nơi nào, mình sống nơi nào, thì mọi người xung quanh mình họ cũng mến yêu thương mình hết. Và đồng thời cái hình ảnh trực tiếp của mình đập vào mắt họ đó, họ biết mình đi chùa tu tập như thế này, và mình có một cái nét đẹp của cái hạnh nhẫn nhục quá tuyệt vời. Họ nhìn thấy họ ngưỡng mộ. Từ cái chỗ họ ngưỡng mộ nơi mình, họ có một cái thiện cảm đối với Tam Bảo, biết quy kính Tam Bảo, biết quay về tu tập quy y trì ngũ giới với Tam Bảo, biết phát tâm hộ trì Tam Bảo. Đó là các vị đang hoằng pháp. Các vị đã khơi dậy, đã thể hiện được nét đẹp của người con Phật qua cái hạnh nhẫn nhục rồi. Và cái hạnh nhẫn nhục này cũng là một pháp môn tu, trong vô lượng pháp môn tu mà. Nhẫn nhục cũng là một pháp môn tu, chứ không phải chúng ta niệm Phật trì chú hay chúng ta ngồi thiền là một pháp môn. Còn hạnh nhẫn nhục không phải, nói như vậy là sai. Vô lượng pháp môn tu thì hạnh nhẫn nhục này mình thể hiện được, mình khơi dậy được cái nét đẹp của tâm hồn biết nhẫn nhục nhường nhịn. Thì kính thưa quý nam nữ Phật tử, đây là một nét đẹp của người tu Phật. Một lần nữa thầy xin nhắc lại là chúng ta qua cái bài giảng hôm nay là nét đẹp của người tu Phật. Có nghĩa là mình là người tu Phật, mình tu như thế nào để thể hiện khơi dậy được hết những cái nét đẹp qua những lời Phật dạy. Mình đi vào trong cuộc đời này, mình thể hiện, mình khơi dậy, mình làm được như vậy thì mình đi nơi nào mọi người cũng quý kính mình, và Phật Pháp sẽ sáng ngời từ đây. Thì đó là mình nói về cái hạnh, cái nét đẹp của tấm lòng nhẫn nhục. Và cái thứ hai nữa, cái nét đẹp thứ hai đó là cái nét đẹp của cái lòng không gian tham. Và cái thứ hai, cái nét đẹp thứ hai là nét đẹp của tâm hồn không gian tham, không tham lam á, kính thưa quý nam nữ Phật tử. Như vậy thì nét đẹp của cái sự không tham lam có nghĩa là sao? Không tham lam có nghĩa là luôn giữ tâm thanh cao, dù cho đời bao gian trang, xin giữ cho thân tâm sạch trong, không nhiễm gian tham. Vô nghèo mà mình vui, niệm mà Nam Mô thấy an trong lòng. Còn hướng vào cao sang mà đôi khi phải vương tội tình. Kính thưa các Phật tử, đúng không? Tuy đã nói là không gian tham, thì không gian tham thì mình sống trong cuộc đời này mình phải luôn luôn thể hiện được một cái tâm hồn thanh cao. Một cái tâm hồn thanh cao giữa bụi nhơ cuộc đời, giữa những cái tham lam với những cái tài sản không thuộc về cái mồ hôi nước mắt bản thân mình tạo ra, thì mình cố gắng mình chừa bỏ, mình không chơi với nó, mình không vướng vào, mình không gieo duyên với nó. Như vậy thì mới thật sự mới tốt. Mà nói tới lòng tham lam, đã nói tham lam thì ai không tham lam? Chúng ta có tham lam không? Thiệt không? Thiệt chứ. Thì đố các vị chứ, hiện giờ thầy có tham lam không? Người nào nói không là người đó nói dối. Phải nói thiệt đi, có. Có, chúng ta phải nói rõ ràng, nói thật lòng với nhau. Bây giờ chúng ta là những người đang tu theo Phật để chuyển phàm thành thánh, chứ không phải là mặc chiếc áo màu vàng cạo đầu cái rột là thành thánh liền. Đâu dễ như vậy. Cũng như quý nam nữ Phật tử, mình về chùa mà tu tập một thời gian mới có thể là nhuần nhuyễn tâm hồn của mình, lúc nó nhẹ nhàng an lạc lại. Chứ đâu phải mặc áo lam mới mua đâu ở ngoài tiệm, mặc vô cái sẹt cái vô cái tự nhiên cái tâm hồn nó dễ chịu, thoải mái thành thánh liền. Trời ơi, thánh đâu dễ như vậy. Cho nên quý nam nữ Phật tử nhớ, mình phải nhìn thật ở cái nội tâm của mình là mình còn tham lam hay không. Dĩ nhiên là phải còn. Nhưng cái quan trọng hôm nay thầy chia sẻ là mình tham lam cái gì, cái gì đáng tham, cái gì không đáng tham. Cái này mới là cái quan trọng. Chẳng hạn như là các Phật tử nè, mỗi tháng 25 về chùa Huyền Trang tu tập, dù biết đường xá xa xôi nhưng các vị vẫn tham về tu. Tham như vậy được không? Được. Tham vào chùa làm công quả, tham nấu cơm từ thiện, tham trì chú ngồi thiền niệm Phật, tham nghe pháp, thì đây là những cái tham, tham hướng thiện. Những cái tham này dẫn tới kết quả là an lạc giải thoát. Còn những cái tham của hưởng thụ, tham của sắc tài danh vọng, mình không lo làm ăn mà có lo hưởng thụ, lo sắc tài danh vọng, rồi tiếp theo là mình tham những cái số tiền bạc, mà những cái tiền bạc phi pháp của những nghề nghiệp phi pháp đó. Thì những cái tham này nó dẫn tới kết quả gì? Đau khổ, tội lỗi, đưa mình từ tối vào nơi tối. Đó, người tu mình phải có tham chứ. Mình tham tu nè, mình tham làm công quả nè, tham ngồi nghe pháp nè, tham hằng ngày lễ lại Phật để cho tiêu trừ tội nghiệp nè. Mỗi ngày mà các Phật tử mà nghe một đĩa pháp hay là hai đĩa, ba đĩa, từ chỗ mình nghe nhiều cái bài pháp của các bậc tôn túc người ta giảng dạy, mình nghe được cái tự nhiên, cái từ cái chỗ mình nghe cái mình phát trí tuệ liền. Phát trí tuệ mình thông minh liền, mình biết những cái điều gì nên làm, những cái việc gì không nên làm. Từ cái chỗ này là mình biết cái nào là tội lỗi, cái nào là phước. Thì dĩ nhiên khi đã biết rồi, khi đã biết cái tội phước rồi, thì người Phật tử chúng ta phải chọn một cái sự an lạc. Nghĩa là mình chọn cái con đường phước báo, mình làm việc là làm việc theo cái nhân, mà cái nhân này dẫn tới quả an lạc mình mới làm. Chứ ai mà dại dột gì đã biết đó là khổ rồi, đó là địa ngục rồi mà cứ chạy thẳng vào, không ai dại dột gì mà như thế cả. Cho nên đã nói là lòng tham thì dĩ nhiên ai cũng có tham. Và hai cái câu hát vừa rồi thầy hát là hát là còn hơn giàu cao sang mà đôi khi phải dương tội tình đó. Cái câu này quý nam nữ Phật tử hiểu giùm, có nghĩa là tất cả chúng ta không phải là mình không muốn giàu. Dĩ nhiên là trong cuộc sống hàng ngày mình tham xích giàu sang chứ, mình ham muốn giàu sang chứ. Nhưng mà cái giàu sang này á là một cái giàu sang phải nói là với những nghề nghiệp phải là lương thiện, chứ không phải sống với những nghề nghiệp bất chính. Mình nghèo mình chạy xe ôm, hay là mình làm thợ hồ ban ngày ban đêm, mình chạy xe ôm thêm, mình bán vé số thêm để mình kiếm cái đồng lời mình trang trải cuộc sống, thì cái tham này á, cái tham kiếm tiền với cái mồ hôi của mình, công sức của mình, thì cái tham này là tham tốt chứ. Cái tham này mà dẫn tới giàu sang là tham tốt, tán thán chân thành. Chỉ sợ là mình phải là cân non, mình cân non rồi đông thiếu thôi. Đông non cân thiếu rồi, thí dụ như mình làm một mà muốn 10, phải lòn cuối hoặc lòn lách làm sao đó. Thì đó là những cái nghề nghiệp mình kiếm tiền đôi lúc nó tà mạn, nó phi pháp. Rồi là nhiều khi mình sống với những cái nghề nghiệp tà mạn phi pháp rồi nửa đêm mình ngủ có an không, kính thưa các Phật tử? Nửa đêm mà ngủ thí dụ không có chuyện gì thì thấy còn yên tâm, thế ai mà gõ cửa 11, 12 giờ đêm thì sao? Không biết chuyện gì xảy ra nữa, cũng lo lắng chứ, cũng lo lắng. Và cái hệ lụy của lòng tham lam là dẫn tới dối trá, lường gạt và sân hận. Bởi vậy người tu học Phật mình đi chùa tu tập lâu rồi thì như thế này, bây giờ chúng ta phải cố gắng mình tu như thế nào mình thể hiện được cái nét đẹp, cái nét đẹp không tham lam của người tu sĩ. Cái này mới là cái quan trọng, cái này là cái nét đẹp bên trong, đây là cái nét đẹp trường tồn mãi mãi. Mình thể hiện được những cái nét đẹp này á, thì mình sẽ có danh thơ muôn thuở giống như là Quan Âm Địa Kính. Còn mình mà tu lơ mơ lô mơ, mình tu xu hướng thôi, mình đi chùa cho đông, tụng kinh cho nhiều, đọc cho lớn, nhưng mà bước vào cuộc sống xã hội, những cái thói hư tật xấu, những cái nhiễm ô, những cái tà mạn, những cái phi pháp có, đều có cái bàn tay của mình trong đó. Thì coi như là chuyện này tu suốt cuộc đời, tu hết kiếp này qua kiếp khác cũng không nếm được hương vị của sự an lạc giải thoát. Cho nên người tu học Phật chúng ta cũng phải cố gắng như thầy vừa nói, phải cố gắng thể hiện được cái nét đẹp từ trong nội tâm hiện ra bên ngoài, là cái nét đẹp của lòng không tham lam. Làm được như vậy thì mình tiếp tục, mình ở nơi nào, bất cứ nơi nào, mọi người người ta cũng muốn kết bạn với mình, muốn làm thân với mình để học những cái nét đẹp, những cái đạo hạnh thanh cao của mình. Chứ thí dụ như mình là người tham lam, hở hở cái chụp bỏ vỏ là thôi chết luôn, người ta gặp mình đã né từ xa rồi. Ta né từ xa rồi, kính thưa quý nam nữ Phật tử. Cho nên mình tu học Phật, mình đang mặc trên người chiếc áo màu lam, màu nâu, nó đã đẹp từ bên ngoài rồi, phải cố gắng tu để cho nó đẹp từ bên trong cái nữa, là chúng ta là những người trọn vẹn. Trong ngoài phải là trọn vẹn này. Cái nét đẹp mày này đó là cái nét đẹp phải nói ông Phật, ông đứng ông cười, ông khen, ông mừng. Ông mừng cho những đứa con của ông, những đứa đệ tử của ông tu đúng với cái tâm nguyện của Ngài. Sao ngồi im ru cho ngồi. cái này là nghe hay quá, ngồi là ngồi cũng như là ngồi tập trung để nghe phải không? Xin cảm ơn các vị rất nhiều. Giật mình, thầy cũng không biết gì đâu, thấy ngồi cho lặng thinh hết vậy. Thì kính thưa quý nam nữ Phật tử, thì đó là cái nét đẹp, cái nét đẹp thứ ba của lòng không tham lam của người tu học Phật như chúng ta. Và cái nét đẹp tiếp theo thứ ba, thì bây giờ nét đẹp thứ nhất là mình có cái sự tha thiết tu hành. Cái nét đẹp thứ hai là mình đã thể hiện được cái lòng nhẫn nhục. Và cái nét đẹp thứ ba là mình cũng tiếp tục thể hiện được cái nét đẹp của lòng không gian tham. Khi mình đã có nhẫn nhục, mình đã không tham lam, thì lúc này mình mới có được cái tâm hồn từ bi hỷ xả. Tiếp theo là cái nét đẹp của lòng từ bi hỷ xả. Đã nói từ bi hỷ xả thì kính thưa các vị, các vị đã nghe các vị giảng sư giảng rất nhiều, phân tích rất nhiều. Rồi tự thân của các vị ở nhà đôi khi các vị cũng là đọc sách, đọc sách, đọc kinh, nghe phân tích cũng rất nhiều. Như vậy bây giờ hai chữ từ bi không cần phân tích nhiều. Mình cứ hiểu là từ bi là mình thấy người ta khổ, mình thấy mọi người xung quanh khổ, mình khởi cái lòng thương, mình giúp đỡ họ. Mình hiểu đơn giản như vậy thôi. Mình thấy họ khổ, họ nghèo, họ đau thương tật bệnh, họ đang đói cơm đói áo. Thì bây giờ mình với cái tấm lòng của người con Phật, của những người đang học Phật, mình muốn giống như cha mình, ít nhiều gì mình cũng có được một cái tâm từ bi, mình giúp đỡ họ. Mình giúp đỡ họ, thí dụ như mình nghèo khổ thì mình giúp một chén cơm cũng được vậy. Một chén cơm, một chén gạo, cái khả năng của mình bao nhiêu à. Còn thí dụ những Phật sự lớn lao hơn nữa, những việc làm lớn lao hơn nữa, là để cho những người có điều kiện cuộc sống người ta hơn mình, người ta làm. Nhưng là người con Phật ít nhiều gì chúng ta cũng thể hiện được cái tâm từ bi, bắt buộc phải có. Bắt buộc phải có. Mình phải khơi dậy được cái nét đẹp này, bắt buộc phải có. Chứ nhiều khi thầy nhớ có một lần, kính thưa quý nam nữ Phật tử, mình nhắc ra thì mình cảm thấy đau buồn. Thầy thấy một lần mà thầy nhớ, có một lần mà thầy đi về cái bến phà Cần Thơ. Bến phà Cần Thơ thì trong lúc mà mình chờ mình qua phà đó, mình chờ mình qua phà thì thấy, thì thầy thấy hai vợ chồng của anh này ăn mặc là phải rất đẹp. Cái thời đó là chiếc xe gym là phải là xe gym là rất quý, kính thưa quý Phật tử. Xe gym Thái là rất quý á. Đi xe gym Thái là con người ta là giàu sang như thế nào rồi. Mà ngồi uống sinh tố, uống ngon không à. Mà thầy thấy một cụ già, một bà lão chắc một tuổi ngoài 70, cầm ở nón lá lại đứng mà tay rung 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 giữa trời mà nó cũng lâm râm mưa, trời giống như hôm nay vậy nè, nó ui như thế á, lâm râm mưa mà đứng xè cái nón lá xin tiền. Mà hai vợ chồng phải nói là uống sinh tố, uống là uống ngon lành, nói chuyện tào lao với nhau nghe thấy vui vẻ. Thấy vui vẻ mà khi móc tiền ra để mà trả tiền nước á, thì móc ra thì không phải là mình nhiều chuyện, thì mình cũng đứng kế bên mình nhìn thấy mà, không phải là nhiều chuyện, nhưng mà tại vì trước mặt thì bắt buộc có thấy thôi. Cho nên mình nhìn thấy là trời ơi giấy 50 không à, giấy 50, giấy 20, giấy 10 ngàn cũng có. Mà thay vì uống ly sinh tố 3 ngàn mà một cụ, một bà lão đáng tuổi mẹ mình, đáng tuổi bà của mình, đứng kế bên xin mà tay run 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 mà móc 3 ngàn, 2 ngàn cũng không dám cho nữa. Bây giờ mình khỏi nói mình khoan ha, nói tới vấn đề là phước báo chỗ này. Tại vì chắc có lẽ là họ không phải là Phật tử, cho nên lúc họ vô tâm như thế thì mình khoan ha, nói cái vấn đề là bố thí như vậy là có phước. Khoan ha, nói có chỗ phước này, mà mình chỉ nói ở góc độ là giữa con người, đối với con người với nhau thôi, giữa cái tình người thôi. Mình nhìn thấy đây là đáng tuổi bà mà đáng tuổi má mà, thì mình cho 5 ngàn 3 ngàn cũng đâu có mất mát gì đâu quý thưa các Phật tử. Mình thể hiện được cái tình thương thôi, khoan nó phước báo. Nhưng mà cũng làm không được nữa. Đứng lên bỏ tiền vô cái sọt, chạy xe đi cái ào. Rồi thầy nhìn thấy bởi vậy nhiều khi cuộc sống cũng là con người với nhau, nhưng mình được phước báo hơn. Mình được phước báo là mình được sống gần gũi Tam Bảo, mình được tu hành. Cho nên mình gặp những cái trường hợp này thì dĩ nhiên cái tâm từ bi của mình nó sẽ được thể hiện liền. Thì cái nét đẹp từ bi là từ trong chỗ này nè. Trước những cái bất trắc, trước những cái chướng ngại, trước những cái đau khổ, trước những cái mảnh đời cơ nhỡ mà mình mở rộng cái vòng tay mình giúp đỡ, thì từ bi chỗ này đấy. Chứ không phải tối ngày lên cái tụng đọc niệm xuông con phải từ bi trong lòng con lúc nào cũng dạt dào, cũng bao la, cũng rộng lớn, 3 ngàn đem cho không dám cho. Như vậy thì rộng lớn chỗ nào? Phải không kính thưa các Phật tử? Cho nên mình tu là mình phải thể hiện được, mình phải có sự tu tập, phải thực hành được, chứ không phải tu suông. Các Phật tử nên nhớ giáo lý ngồi nghe giảng là chúng ta nghe giảng, nhưng đi vào trong cuộc sống cuộc đời là các Phật tử cố gắng phải thể hiện được. Chúng ta cũng phải có cái tâm giúp đỡ, nhưng mà từ bi, nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn đối tượng nha, đừng để cho ta lường gạt mình nha. Cái này khác nữa từ bi nhưng đừng để cho ta lường gạt mình. Mình giúp đỡ những người nào mình cảm thấy là đây là cái vấn đề mình có thể giúp được. Cũng như là nhiều khi mình từ bi, nhưng mình cũng phải là nghĩ tới bản thân mình đó. Chẳng hạn như mình đi những cái nơi đông người vắng vẻ thì cái nơi vắng vẻ thì không nói gì, nhưng mà những cái nơi đông người nguy hiểm, mình muốn cho ai cái gì? Chứ khi móc tiền ra chúng ta thôi, cái vấn đề này chúng ta khoan đi, để những cái dịp khác là chúng ta cho giúp đỡ. Chứ nhiều khi ra ngoài đường đông người, có người ta mà móc tiền ra nhiều, cái số tiền nó nhiều, nó cũng nguy hiểm tới bản thân, kính thưa các Phật tử. Và cái đối tượng mình giúp đôi khi họ sống bằng cái nghề đó mình cũng không biết nữa. Có những người còn khỏe còn trẻ mà không lo làm ăn, tối ngàn cái đi xin, thì những người này mình đáng cho không? Mô Phật thầy không dám nói, nhưng mà thầy nhìn là thầy không có cho. Thầy không dám nói, nhưng mà không dám cản. Cản thì sợ có cái thành kiến đối với màu áo vàng, cho nên thì không, mình không cho, chắc ăn hơn. Chứ đôi khi mình nói thí dụ cái đĩa hôm nay người ta nghe được cái mình bị mệt. Mình bị mệt liền. Cho nên cái miệng mà kiện cái thân là chỗ này. Cho nên quý nam nữ Phật tử chúng ta từ bi, nhưng phải có trí tuệ. Cái đối tượng này đáng cho hay không thì cho, còn không đáng thì xem như là hôm nay không có tiền. Dẫu biết là trong túi là giấy 500 không đó nha. Thì kính thưa quý nam nữ Phật tử, chỗ này cái nét từ bi của người con Phật, các Phật tử mình nên nhớ, cha mình lúc nào cũng từ bi dạt dào, thương từ cái con người cho tới những loài động vật súc sanh. Thì hôm nay mình cũng tiếp tục, mình cũng tu giống như cha của mình, mà mình lúc nào cũng có cái tâm sẵn sàng từ bi, mình thương yêu tất cả từ con người cho tới con vật, cho tới khi mình phóng sanh, mình tập ăn chay, mình tu cái hạnh này là mình thể hiện được cái hạnh từ bi trong lòng của mình. Thì bên cạnh từ bi thì chúng ta phải hỷ xả, đã từ bi đã thương rồi thì để cho cái tình thương của mình nó được nhân rộng lên, nó được lớn thêm nữa, thì chúng ta phải cố gắng tu cho trọn vẹn luôn cái tâm là hỷ xả. Hỷ là vui vẻ, xả xả là xả bỏ, nhưng mà mình xả bỏ những cái, mình vui vẻ mình xả bỏ những cái điều bất như tâm ý trong cuộc đời này mà mọi người huynh đệ đã ban tặng cho mình. Khi mà người ta ganh tị với mình, người ta đố kỵ với mình, thì nói là lời nói việc làm, người ta hạ nhục mình, ta làm cho mình mất công ăn việc làm. Thì kính thưa quý nam nữ Phật tử, một con người sống trong xã hội mà bị người ta sỉ nhục thì mình cảm thấy là sao? Nó rất là quê. Quê không? Quê chứ. Mình cảm thấy rất là quê. Thì bây giờ mình là, trước khi thì mình không tu học Phật thì nó khác. Nhưng hôm nay mình tu học Phật rồi, mình có tu Phật cho nên mình muốn cho đạo hạnh của mình nó được nâng cao, muốn thể hiện được cái nét đẹp. Cái nét đẹp phải là của người con Phật, nó trường lưu mãi mãi trong tâm hồn, thì bắt buộc chúng ta phải xả bỏ. Cho nên là hỷ xả là vui, vui vẻ để xả, để xả bỏ qua những cái chướng duyên mà mọi người đã trao tặng cho mình. Chính vì thế cái quý nam nữ Phật tử nên nhớ, thường thường ở trước chùa chúng ta là có hình tượng của Phật Di Lặc, phải không? Phật Di Lặc tối ngày ông cười hoài, ông chành miệng cười hoài vậy nè. Thì do Ngài có cái nụ cười hoan hỷ, cái nụ cười hoan hỷ này là do Ngài có tu cái hạnh là buông xả hỷ xả, cho nên lúc nào Ngài cũng cười hoan hỷ. Thì mình muốn cho lúc nào mình cũng có nụ cười hoan hỷ thì mình cũng phải tu cái hạnh phải là hỷ xả giống như Ngài. Cho nên mỗi một cái hình tượng ở trong chùa chúng ta là đều có một cái thâm ý sâu sắc, cũng như là cái hình tượng của Đức Cha Lành Bổn Sư, mình lúc nào mắt cũng liêm diêm như thế này nè, không phải là buồn ngủ, không phải là buồn ngủ, mà cái ý nói là Đức Phật muốn dạy mình lúc nào mình tu mình cũng nhìn lại cái tâm mình, mình nhìn vào chính cái bản tâm của mình, mình nhìn coi mình tốt chưa, mình hoàn hảo chưa, mình hoàn thiện chưa. Nếu như chưa thì A Di Đà Phật đừng bao giờ nói chuyện người khác, tại vì chúng ta là những chúng sanh bình thường. Đã nói là những chúng sanh bình thường thì phạm những tội lỗi cũng rất bình thường. Nhưng nhiều khi mình tưởng là mình tu giỏi, mình tưởng là mình tu giỏi, nhưng mà nhiều khi mình thấy người ta phạm lỗi trước cái mình nói, mình nói cái vô tình cái mình bị cái nghiệp, cái nghiệp mà cái ác nghiệp là mình phải lãnh, và đồng thời bị ta ghét nữa. Tội tình thì nói chi trời, phải không các Phật tử? Cho nên nó nhiều khi các Phật tử vào chùa hàng ngày, các Phật tử lại Phật phải nhìn ánh mắt Đức Phật, thì các Phật tử phải học hỏi. Lúc nào mình cũng nhìn lại bản thân mình, quán chiếu lại mình, phản quan tự kỷ là chỗ này. Cho nên là bây giờ mình đã có từ bi rồi, thì bây giờ tiếp theo là mình phải có hỷ xả luôn. Để cái nét đẹp từ bi hỷ xả này, cái lòng thương yêu của mình nó được trọn vẹn, mình vừa thương yêu mà mình sẵn sàng bỏ qua những cái điều chướng tai gai mắt mà mọi người, cuộc đời, bạn bè đã trao cho mình, đã hạ bệ mình. Nhưng là người con Phật, do có tu Phật, có quy tam bảo, cũng như là muốn cho đường tu càng ngày càng thăng tiến, cho nên bắt buộc chúng ta phải thể hiện được cái nét đẹp của tâm hồn từ bi hỷ xả. Nếu làm được như vậy thì kính thưa các Phật tử, khuôn mặt của mình lúc nào cũng nhẹ nhàng, cũng an lạc, nhìn là thấy muốn nhìn liền. Kiếp này mình đã gieo cái nhân này, nếu như không thành đạo thì nhiều khi ở những kiếp tương lai mình tu hành, nhìn cái nét mặt của mình thôi là phải nói là nó đượm cái, nó là lộ được cái vẻ là phải nói là từ bi, nhẹ nhàng, khuôn mặt của mình nó khả ái, dễ thương, nó đẹp. Mà cái nét đẹp của mình là không phải là nét đẹp kiêu sa, không phải là nét đẹp quyến rũ, mà nét đẹp của sự an lạc thanh thoát. Đó là những cái nét đẹp mà nãy giờ thầy chia sẻ. Và cái nét đẹp cuối cùng á, cái nét đẹp cuối cùng trong buổi sáng hôm nay mà thầy chia sẻ cùng với quý nam nữ Phật tử, đó là cái nét đẹp của cái sự phải nói là không vi phạm sai lầm. Với nam nữ Phật tử, một cái lời nói phải nói là chia sẻ hết sức là chân thành của thầy. Ở trên thầy ngồi, thầy nhìn xuống thì tất cả quý nam nữ Phật tử nhìn qua nhìn lại chắc nhỏ hơn thầy chắc không bao nhiêu, toàn là lớn hơn thầy không, đáng ông đáng bà, đáng cha đáng mẹ, đáng anh đáng chị. Cho nên một sự chia sẻ của thầy hết sức là chân thành, là chúng ta tu không lẽ bây giờ chúng ta về chùa, chúng ta lặn lội đường xá xa xôi tu hành như thế này, rồi thời gian nó trôi qua 5 năm, 10 năm, 20 năm, không lẽ bây giờ mình cứ tu dậm chân tại chỗ, cứ như thế hoài sao? Các Phật tử thì về chùa tu tập hăng hái tụng kinh nghe pháp như thế này đã là tinh tấn. Nhưng cái tinh tấn này chỉ là tinh tấn của căn bản bình thường thôi. Mình phải tiến sâu một bước nữa, mà phải tiến lên thêm một bước nữa phi thường. Có nghĩa là mình đã tu tập lâu rồi, nhưng mà bây giờ mình phải đột phá bằng cách là chúng ta thể hiện được cái nét đẹp của người tu Phật không vi phạm sai lầm. Mà đã nói tới sai lầm thì dĩ nhiên con người chúng ta ai không có, ai cũng có hết, quá khứ, hiện tại và tương lai nữa, bảo đảm có hết trơn á. Nhưng bây giờ mình phải cố gắng mình tu tập như thế nào, mình sửa đổi, đừng bao giờ cho mình phạm phải những cái sai lầm. Cái này mới là cái nét đẹp tuyệt vời nhất. Khi mình không vi phạm sai lầm thì lúc này mình sẽ sao? Mình đang giữ giới đó, kính thưa các Phật tử. Không vi phạm sai lầm là mình đang giữ giới. Nó cũng là hoàn thiện được cái tố chất, cái thể chất của người tu hành. Cái nhân cách của mình cũng được trọn vẹn từ nơi này. Mình không vi phạm sai lầm thì đâu ai ghét mình. Không ai cũng nói xấu mình. Nhiều khi có nói xấu, có ghét mình chẳng qua là vì ganh tị đố kỵ thôi. Chứ còn nếu như mình tu hành đàng hoàng thì ta, ai mà ghét mình. Gặp thầy, thầy cũng thương tới mồ chứ sao ghét được. Nhưng mà chúng ta không vi phạm sai lầm thì dĩ nhiên cái phước báo chúng ta nó có. Cái phước báo là mọi người xung quanh ta thương, ta mến, ta kính mình. Người ta muốn gần gũi mình, ta muốn chơi thân với mình. Để làm chi? Để ta học theo cái hạnh tốt của mình. Chính vì thế mà cái hạnh mà để không vi phạm sai lầm nó rất là đẹp. Mà nói nhiều khi nói thì nó dễ. Nhưng khi nhiều khi thực hành trong cuộc sống nó khác. Nhiều khi quý nam nữ Phật tử bây giờ các Phật tử đang ngồi nghe pháp á, thì các Phật tử cảm thấy an lạc. À, thầy nói gì con nghe cũng đúng hết trơn á. Thầy nói gì con nghe con cũng phái chứ, con chí lý chứ. Nhưng mà khi xong rồi nha, xong một ngày nay rồi, ngày mai về mà không có đi tu tập mà sống ngoài cuộc sống thì nó khác nữa à. Lúc này sao? Thì nhiều khi miệng cũng niệm Nam Mô, niệm Nam Mô. Nhưng mà nhiều khi gặp những cái chướng duyên cái mình phạm những sai lầm liền. Do mình không có tha thiết đường tu lên cho mình bị mắc kẹt như thế. Thầy nhớ có một lần có một cái chị này, chỉ là Phật tử thuần thành á, sinh hoạt gia đình Phật tử, là người mà thầy ngưỡng mộ. Đùng một cái chỉ ghen tuông là chỉ gạch mặt người ta. Mô Phật này nó thiệt à, chỉ ghen tuông, chỉ đánh ghen đó. Đánh ghen á, đánh ghen do chồng là phải nói là đi làm về chở cô ta đó à, cô ta có gian mà không biết là vô tình hay là cố ý. Thì nhiều lần các bà vợ này bà thấy được như vậy, các bà bực mình. Cái bữa đó bà chịu không nổi. Cho nên nhiều khi kính thưa quý nam nữ Phật tử, bởi vì mình phải gieo trồng cái nhân thiện từ trong tâm thức của mình. Nếu như mình mà lơi là thiếu chánh niệm thì sẵn sàng tội lỗi nó xảy ra liền. Thì chính vì thế quý nam nữ Phật tử cố gắng. Hôm nay cái bài giảng là nét đẹp của người tu Phật. Phật tử nhớ giùm thầy, nét đẹp của người tu Phật. Mình đã vào chùa mặc trên người chiếc áo màu lam, đã biết tụng kinh, đã biết tới chùa, đã biết nghe pháp, đó là một cái nét đẹp thánh thiện rồi. Nhưng mà thể hiện được những cái tố chất qua lời Phật dạy ở cái hạnh là tha thiết tu hành, giữ chánh niệm mọi lúc mọi nơi, nêu cao được cái nét đẹp của hạnh nhẫn nhục, nêu cao được cái nét đẹp của lòng không tham lam, nêu cao được cái phẩm hạnh của từ bi thị xã, và đồng thời mình thực hành cho được cái hạnh là không vi phạm sai lầm, thì đây là những cái nét đẹp. Nét đẹp này là mình đang nêu cao được cái giá trị của người con Phật, và cái nét đẹp này nó sẽ lưu truyền muôn thuở. Thì kính thưa quý nam nữ Phật tử, những gì nãy giờ thầy chia sẻ chỉ là một góc độ của nét đẹp người con Phật thôi, chỉ là một góc nhỏ thôi. Nhưng mà nếu chúng ta tinh tấn tu hành thì càng ngày trí tuệ của chúng ta càng thông minh sáng suốt, thì còn những cái nét đẹp nhiều hơn nữa mà mình có thể thể hiện được. Chẳng hạn như là mình lúc nào trước những cái bão tố phong ba, những cái chướng duyên áp nập đẩy tới bên mình, mà lúc nào mình cũng giữ cái tâm, cái trạng thái là điềm tĩnh thanh thản, đó cũng là một nét đẹp của sự định tâm. Mình luôn luôn hiếu thảo với cha mẹ, đây là một nét đẹp. Mà nói tới hiếu thảo với cha mẹ thì sắp tới mùa Vu Lan này. Năm nay mà nhiều người mà giảng Vu Lan quá thầy trốn. Tại Vu Lan năm nào cũng nhiều nói hoài, cho nên nghe chán. nhiều người mời cho nên chắc thầy cũng chốt bớt quá. À, thì có nhiều có cha mẹ nói qua nói lại, nói nhiêu nói hoài. Cho nên thí dụ như ai mà mời Du Lan là thầy sẽ nói trước là không giảng Du Lan, tôi giảng đề tài khác, được thì tới, không được thì xin hẹn tháng khác. Thì hiếu thảo với cha mẹ, hiếu thảo với cha mẹ là một nét đẹp của người tu Phật, mà ba đời chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng các ngài đều có những cái hạnh này. Đức Phật Thích Ca chúng ta nên nhớ, cha mình đó, thầy của mình đó, cũng phải hiếu thảo với cha mẹ. Tu thành đạo rồi nhưng cũng phải trở lại hoàng cung để mà thuyết pháp cho cha mình nghe, cho dòng tộc họ hàng mình nghe. Từ chỗ đó mới có La Hầu La A Nan đi tu đó, rồi lên tới tận cung trời thuyết pháp cho mẹ mình nghe nữa. Rồi một Quyền Liên bây giờ làm sao, chứng thánh quả rồi, bây giờ thấy mẹ mình với A Tỳ địa ngục có thấy khổ không, lúc này yên tâm mà ngồi thiền không? Không yên tâm bao giờ. Cho nên phải tìm mọi phương cách cầu xin Phật chỉ bảo, dạy bảo, cuối cùng mới cứu được mẹ mình. Đó là cái sự hiếu thảo của chư Phật, chư Thánh Tăng, là những cái tấm gương để lại cho mình, mình noi mình học theo. Cho nên mình hiếu thảo với ông bà cha mẹ là một nét đẹp của người tu Phật. Mình biết tôn sư trọng đạo là một nét đẹp của người tu Phật. Tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn là những nét đẹp của người tu Phật. Nói tóm lại là tất cả chúng ta là những người tu sĩ Phật giáo, là những người tu sĩ tại gia và những người tu sĩ xuất gia. Chúng ta đã nương theo ánh đạo vàng của Đức Phật, chúng ta tu nương theo một con người siêu phàm thoát tục, nương theo một con người có đầy đủ ánh sáng của trí tuệ. Mình muốn theo con người này để mình có thành tựu được những nét đẹp tuyệt vời của con người này, thì ngay từ giây phút này chúng ta đang là những người đang trên bước đường tu theo ngài. Thì tu như thế nào, hoàn cảnh điều kiện cuộc sống bên ngoài của các vị nó có khó khăn, nó có chướng ngại, nhưng chúng ta lúc nào cũng giữ được cái tâm hồn thánh thiện ở trong lòng của mình, cái nét đẹp thánh thiện trong lòng của mình, và hằng ngày mình cố gắng mình tu tập để mình thể hiện. Mình thể hiện không được giây phút này thì mình phải cố gắng mình phát nguyện mình thể hiện, mình thể hiện cho được ở những tháng sau hay là năm sau. Cái chỗ này mới là cái chỗ quan trọng. Và tất cả chư Phật, chư Bồ Tát, người ta thành tựu đạo nghiệp, người ta cũng có phát nguyện. Thì bây giờ thí dụ như quý nam nữ Phật tử mà mình tu, mình cảm thấy là khả năng của mình chưa thành tựu được trong giây phút này, thì các vị có thể là phát nguyện một năm sau con cố gắng con thực hành trọn vẹn những cái nét đẹp này, hay là hai năm sau con cố gắng con thực hành được trọn vẹn những nét đẹp này. Thì đây là một cái điều quý báu quý giá, kính thưa quý nam nữ Phật tử. Và các vị nên nhớ rằng Đức Phật Thích Ca tu 11 năm dài không thành đạo, kính thưa các vị, rất buồn. Khổ hạnh có, ép xác có, mà chưa thấy cái gì vậy. Cho nên lúc này ngài buồn, ngài mới phát đại nguyện là ngồi dưới cái gốc cây bồ đề này, ta quyết ngồi dưới gốc cây bồ đề này, dù cho thịt nát xương tan, thân ta có tàn, máu ta có cạn, nếu không thành đạo, không rời khỏi gốc cây này. Nhờ lời phát đại nguyện mà cuối cùng ngài đã thành đạo. Thì bây giờ Đức Phật A Di Đà mình cũng phát 48 lời nguyện để thành tựu được giáo chủ cõi Tây Phương. Bồ Tát Quan Âm cũng phát đại nguyện, Bồ Tát Địa Tạng cũng phát đại nguyện. Hôm nay chúng ta muốn tu hành, nó thể hiện được cái nét đẹp thánh thiện trong lòng của mình, thì chúng ta cũng nên phát nguyện. Mình có phát nguyện thì mình mới thành tựu được. Còn nếu như mình không phát nguyện thì hôm nay, ôi, hôm nay tu không được, thì kệ nó từ từ. Mà chúng ta cứ dựa vào cái câu từ từ, cho nên đường tu mình nó cũng cứ lên đên, nó không có thăng tiến bao giờ. Chính vì thế muốn thành tựu được cái nét đẹp của người tu Phật, thì ngay từ giây phút này, những gì nãy giờ thầy chia sẻ, đó là những cái nét đẹp, phải nói là căn bản, thì Phật tử cố gắng chúng ta nương vào phát nguyện tu hành, để trong đạo tràng của chúng ta, để trong đạo tràng của chúng ta, mình không uổng công tu học, không uổng công đi đường xá xa xôi, không uổng công 5 năm, 10 năm, 20 năm tu hành mà không thấy gì hết. Thì muốn thấy cái gì thì bây giờ mình phải tha thiết, mình phải tha thiết tu hành, làm có cái nét đẹp, thể hiện được cái nét đẹp ở bên trong bằng cái sự là cố gắng nỗ lực tu hành để thành tựu được cái nét đẹp của tâm hồn này. Đó là cái điều quan trọng mà tất cả những người tu học Phật như chúng ta cần phải lưu tâm và để ý tới. Thì kính thưa quý nam nữ Phật tử, nãy giờ không biết mấy giờ mới nè. Ở đây không, đây hồi cái coi. Mấy giờ cái giờ? Mấy? Ồ 9:45 hả? Dữ vậy hả? Thì kính thưa quý nam nữ Phật tử, nãy giờ giảng cái bài giảng này thì thầy có trên đường đi tới đây á, thì có ngồi trên xe viết mấy câu vọng cổ hát tặng cho đạo tràng. Trước khi mà lên chùa Huyền Trang giảng, với sự thỉnh mời của chú Tâm Đức á, thầy có search lên mạng và thầy thấy là ngôi chùa của chúng ta là được thành lập là năm 2009. Với cái sự phải nói là nỗ lực của thầy Hạnh Tín, và phải nói là thầy là một con người siêu việt. Giữa một vùng đất quang sơn như thế này mà thầy mà phải là thành tựu được một ngôi Đại Già Lam, phải nói là cái công đức này rất lớn. Chính vì thế mà cộng chung với cái bài giảng hôm nay là nét đẹp của người con Phật, thì thầy giữa hai cái nội dung này, giữa hai cái hình ảnh này, thầy có sáng tác ra hai câu vọng cổ. Xin kính mời các Phật tử cùng lắng nghe. Nam Mô A Di Đà Phật. Chùa Huyền Trang nằm nơi miền Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, thuộc xã Bảo Quang. Giữa quê nghèo hẻo lánh cô liêu, mà tâm Phật luôn dạt dào chán chưa. Đó là nét đẹp thanh cao của người thật già tu. Nét đẹp thứ hai là khai mở đạo tràng cho Phật tử gần xa hôm nay về tu học niệm Di Đà là tăng nét để từ bi nhẫn nhục giữ trong lòng là nét đẹp thứ ba lưu nhớ trong tâm ngày ngày thế hiền không phạm sai lầm không một ý gian tham là nét đẹp rạng ngời của người tu sĩ. Ca cha lành này thương quần xanh nói trôi bao đời nên ngài thương ban pháp tu an lành này cho mình vui sáng ngời thanh cao cho mình vui đẹp như ngài Thích Ca. Nét đẹp thanh cao của người tu Phật là nét đẹp bên trong có sự tu hành. Hôm nay mình biết đi chùa, biết nghe pháp Phật, biết niệm thầm Nam Mô, thì xin giữ mãi tâm lành khơi dậy trong lòng nét đẹp người tu. Kính thưa cùng quý nam nữ Phật tử, thì hôm nay thầy rất là hoan hỷ, phải nói là rất là hoan hỷ đến với đạo tràng chùa Huyền Trang và được làm quen, gieo duyên chia sẻ cùng với quý nam nữ Phật tử qua bài giảng pháp là nét đẹp của người con Phật. Thì theo thời gian thì giờ này cũng đã hoàn mãn cái thời giảng pháp sáng hôm nay. Chính vì thế kính chúc quý nam nữ Phật tử nghe xong bài giảng này rồi thì ai cũng cố gắng tinh tấn tu hành để trong trái tim mình, trong hình tướng tâm hồn của mình, người nào cũng thể hiện, cũng khơi dậy được cái nét đẹp của người con Phật qua giáo lý Phật Đà. Xin kính chúc quý nam nữ Phật tử được nhiều sức khỏe và tu hành tinh tấn. Và chúng con xin thành tâm thành kính hồi hướng công đức phước báo trong buổi sáng hôm nay, cầu nguyện cho ngôi chùa Huyền Trang của chúng ta lúc nào cũng được hưng thịnh,
cầu nguyện cho thầy trụ trì và chư tôn thiền đức tăng tại bổn tự luôn luôn được nhiều sức khỏe và mọi sở cầu sở nguyện đều được như ý. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.